Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacaria và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang kêu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay ngày mùng mấy? Nay ngày 31 tháng 5 là ngày cuối cùng của tháng 5. Tháng 5 là tháng gì? Tháng hoa. Có khi người ta lại hát rằng: Mỗi năm đến hè lòng man mát buồn. Còn ở chúng ta thì mỗi năm đến hè lòng có man mát buồn không? Lòng mình mỗi năm đến hè lòng vui sướng nhiều. Vì đến hè là đến tháng 5, tháng 5 là tháng hoa về. Mỗi người chúng ta đã cùng với mẹ Maria dâng hoa vào ngày khai mạc mùng 1 tháng 5, mỗi người một đóa hoa 5 sắc. Rồi đến ngày 13 tháng 5, mỗi người chúng ta lại dâng lên mẹ những cây quạt kỷ niệm 100 năm mẹ hiện ra tại Fatima. Và thứ Bảy 27 tháng 5, mỗi người chúng ta lại dâng lên mẹ những dải lụa màu xanh và màu trắng, tượng trưng lá cờ hội thánh và tà áo mẹ. Giáo điểm tin mừng này núp dưới bóng mẹ, ẩn nấp trong tà áo mẹ, để mẹ dìm vào đại dương lòng thương xót Chúa. An toàn lắm thưa anh chị em. Không có ba thù nào, không có kẻ thù nào, không có sự dữ nào có thể làm hại được. Có khó khăn, có thử thách, có đau khổ, nhưng cộng đoàn chúng ta vẫn tồn tại đến ngày hôm nay. Đó là ân phúc của Chúa. Và cùng với mẹ Maria, chúng ta cũng cất lên là: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, vì Chúa đã làm cho giáo điểm chúng tôi muôn điều kỳ diệu. Hallelujah. Anh chị em vỗ tay là phải vỗ tay nhiệt tình. Đừng có vỗ tay mà vỗ tay kiểu phong trào, ê nó vỗ kìa, nó vỗ thì không có. Mình vỗ là với cả cái trái tim của mình muốn vỗ tay tung hô ngợi khen lòng thương xót Chúa, như là Đức Maria, linh hồn tôi ngợi khen Chúa, rồi lòng trí tôi hớn hở trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Thì chị em cũng phải cùng với mẹ Maria ngày hôm nay, ngày bế mạc tháng hoa 31 tháng 5 mà linh hồn tôi ngợi khen Chúa vì Chúa đã làm cho giáo điểm chúng tôi biết bao điều kỳ diệu. Hôm nay là ngày thứ tư tuần thứ bảy phục sinh, cũng là tuần cửu nhật. Chúng ta đang sống trong tuần cửu nhật để chuẩn bị mừng lễ Chúa. Lễ Chúa Thánh Thần, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Tất cả ba trong một ngày hôm nay, lễ mẹ thăm viếng, rồi bế mạc tháng hoa và tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần. Ta chỉ có thể làm được điều đó nếu được Chúa Thánh Thần thúc đẩy hướng dẫn, cũng như mẹ Maria. Mẹ được thần khí, được Thánh Thần tràn đầy thúc đẩy mẹ đi thăm bà nào? Bà Lucia, bà Elizabeth ấy. Bà gì? Isabel. Bà Isabel, Elizabeth. Thưa anh chị em, nếu mà không có Thánh Thần, chúng ta sẽ không thể làm được cái gì hết. Mẹ đã được đầy tràn Thánh Thần ngày nào nhớ không? Mẹ được biết bà Isabel, chị họ, là người đã lớn tuổi mà mang thai lúc nào nhớ không? Lúc nào? Thiên Thần truyền tin. Lúc Thiên Thần truyền tin và nói là kìa, chị họ bà Isabel tuy lớn tuổi mà đã mang thai được 6 tháng vì không có gì mà Thiên Chúa không có gì mà Thiên Chúa không có gì Thiên Chúa không làm được. Có nghĩa là Chúa có thể làm được mọi sự, không có gì là không thể đối với Chúa. Cho nên Đức Mẹ đã biết chuyện đó nhờ Thánh Thần tràn ngập trên mẹ, và mẹ đáp tiếng xin vâng. Khi mà mẹ mang thai Chúa Giêsu thì bà Isabel đã kêu mang được 6 tháng. Và hôm nay biết rằng bà chị họ mình sắp khai hoa nở nhụy, sắp lâm bồn. Cho nên dù mẹ đã mang thai được 3 tháng mà mẹ vẫn đon đả vượt đồi vượt núi để đi thăm bà Isabel. Đấy là mẹ đang thực hành lòng thương xót. Anh chị em mình đến đây cũng đang thực hành lòng thương xót. Anh chị em đến viếng thăm giáo điểm này, chúng tôi rất là vui mừng, hân hoan chào đón tất cả anh chị em. Ai là những người từ những tỉnh thành xa xôi đến đây thăm viếng giáo điểm, xin giơ tay. Wow, một tràng tay thật lớn để chào mừng tất cả những anh chị em ấy. Ai là những người lần đầu tiên được mời gọi đến đây thăm giáo điểm tin mừng như mẹ Maria đến thăm bà Elizabeth, giơ tay. Bảy sa ve lần đầu tiên, giơ hai tay lên thử coi. Vỗ, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Xin chúc mừng những người đến thăm giáo điểm lần đầu tiên. Chúa chúc lành cho tất cả được bình an. Thưa anh chị em, thấy vui không? Vui. Những người nào mà đến đây lần đầu tiên thấy sao cái bầu khí đây nó lạ. Dường như bầu khí ở đây là chúng ta đang hít thở trong Thánh Thần. Vì không có Chúa Thánh Thần, anh chị em không thể đến đây được đâu. Không có Chúa Thánh Thần, mẹ Maria cũng không thể đi thăm bà Isabel được đâu, bà Isabel được đâu. Mẹ Maria được Thánh Thần thúc đẩy đưa dẫn mẹ đến thăm bà chị họ Isabel, mặc dù mẹ cũng đang kêu mang Chúa Giêsu, cũng đang mang thai. Mệt không? Mệt chứ. Vất vả không? Vất vả chứ. Đường xa không? Đường xa chứ. Có xe hơi không? Lúc mẹ có xe hơi đi không? Lúc mẹ có xe 10 tỷ đi không? Lúc mẹ có máy bay đi không? Đức mẹ có tàu thủy đi không? Đức mẹ có được ai cho lên cáng mà cáng đi không? Ờ, bây giờ thì mình có kiệu Đức mẹ. Mình kiệu Đức mẹ lên vai đi rước Đức mẹ. Nhưng mà ngày xưa đâu có ai kiệu Đức mẹ, đâu có ai rước Đức mẹ, vì Đức mẹ lúc đó chỉ là một thiếu nữ bình thường và con nhà nghèo bình dân như bất cứ một thiếu nữ nào khác. Cho nên mẹ phải khăn gói quả mướp giống như là các bà, các chị hôm nay ở đây. Sáng giờ tôi thấy nhiều người khăn gói quả mướp, lụi đụi tay sách nách mang. Thưa cha con từ Bắc vô, thưa cha con ở Bắc Ninh, thưa cha con ở Tuyên Quang, thưa cha con quê Thái Bình, cha con Cà Mau, con Trà Vinh, con ở Huế, con Hà Tĩnh, đủ hết rồi. Đủ hết, Bắc Trung Nam đủ hết. Tay sách nách mang lụ khà lụ khụ. Có người thì đưa vô, cha con Hà Tĩnh nha, con có cái này biểu cha. Cái bà kia, con Trà Vinh, có mấy cái gì biểu, không có Trà Vinh. Rồi cái bà ngoài Bắc vô, cái cà mắm tôm, ba chai cà mắm tôm. Hey, món Huế là món gì? Huế có cái gì? Hả? Mẹ sực. Rồi mẹ sực, bà này có mẹ sực. Thế thì ta thấy là hình ảnh mái chiêm đến đây có những người dễ thương lắm, gọi cho bằng được ra đưa cho đúng 3 chai dừa, có người thì đưa cho đúng 1 hũ mắm, có người thì đưa ra cho đúng 1 lon cà, cà muối. Rồi có bà thì đưa cho chiếc bầu, cho ai bầu con mới có. Chú thương. Bà vui vậy. Con mới có bầu biếu cha, có bầu bà không giữ lấy mà biếu tôi. Đơn sơ hồn nhiên như vậy. Thì cái hình ảnh mà anh chị em cơm nắm muối mè, người thì cho cà, người thì cho bắp, người cho khoai, đủ hết thưa anh chị em. Cho nên là ít khi phải đi chợ, ít khi phải đi chợ, vì ta cho gì ăn đấy, không có là cứ có mì gói để sẵn đây, khoai lang để sẵn là luộc, không chứ không phải lo gì cả. Thì hình ảnh mà anh chị em đến giao điểm này, cái hình rất đẹp. Có đẹp ở chỗ là không có phải xe hơi xếp hàng, rồi không phải là ca táp, rồi cà vạt, rồi thì quần là áo lượt đến, rồi thì khệ nệ lễ lạc, rồi rước sách, rồi thì đủ thứ, không hề. Ở đây nó cứ hồn nhiên, nó cứ đơn sơ, nó cứ giản dị như vậy. Thậm chí mà sáng nay tôi còn đang là răng mấy cái dù lại, anh chị em thấy là nó rách hết rồi, lại gỡ ra, nọ che rồi bây giờ lại gỡ ra, nó phải sáng hơn tí không? Mát hơn không? Mát, mà mưa nó mát không? Mát hơn, mưa nó rớt xuống nó mát hơn. Kệ nó đỡ hơn chút. Đang răng thì mấy bà cũng, người thì đi xe lăn, người thì đi xe cấp cứu, người thì đi xe đạp, rồi đến lụ khà lụ khụ. Chú ơi, chú cho gặp cha Long đâu, cho gặp cái. Bảo cái gì đấy bà? Có cái qua Huế biểu cha hay biểu cha, cho chú cho gặp. Bà vào trong kia bà gặp cha. Chú tôi dắt bà vô tới cửa. Đâu bà, đâu quà, đâu bà, có cha Long đâu? Bà nhà thưa đây. Mà chú là cha Long à? Dạ vâng, chú là cha Long, chú là cha Long. Thưa anh chị em, nó cứ hồn nhiên, cứ đơn sơ như vậy, ấy mà lại là thánh thần thúc đẩy đấy. Còn mình màu mè, cầu kỳ, kiểu cọ, lễ nghi, rồi lạy cha, rồi vái cha, giái cha, rồi thì đủ thứ hết. Rồi mệt quá. Mệt lắm thưa anh chị em. Đức mẹ chỉ cứ hồn nhiên đơn sơ như vậy. Thì Chúa Thánh Thần thúc đẩy anh chị em đến đây. Và Chúa Thánh Thần đưa dẫn anh chị em đến gặp gỡ lòng thương xót của Chúa qua người khác, qua việc mà anh chị em bắt tay nhau hỏi han nhau trong thánh lễ, qua việc anh chị em cười với nhau trong lúc gặp gỡ chia sẻ, qua việc anh chị em cùng giơ tay lên mà vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu để khẩn nài lòng thương xót Chúa. Những cái hình ảnh đó nó đẹp, nó dễ thương. Và anh chị em đến đây thấy được cái chân chất, cái hồn nhiên, cái đơn sơ, cái giản dị của nó. Mà có muốn làm đẹp cũng chẳng có mà đẹp, có muốn làm sang cũng chẳng có mà sang, có muốn cầu kỳ kiểu cạnh kiểu cọ cũng chẳng có. Thưa anh chị em, Chúa Thánh Thần như anh chị em thấy ở đây, đấy, ngậm cái cành lá và bay là là trên mặt đất, trên vũ trụ này. Và trên đó chúng ta thấy trái tim và cây thập giá. Đức Giêsu chết, mở rộng trái tim Ngài ra, tuôn trào Thánh Thần xuống, hết ơn này đến ơn khác, mở toang trái tim Ngài ra, tuôn trào Thánh Thần xuống trên vũ trụ này. Trái tim của lòng thương xót, Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta đón nhận được lòng thương xót của Chúa. Mà muốn như vậy thì phải qua cái thập giá. Không có thập giá không thể đến được cái vinh quang. Cũng vậy, mẹ mà không đon đả băng qua đồi, băng qua núi, vượt qua thung lũng để đến với bà Isabe, mẹ không chấp nhận đi cái con đường khó khăn, con đường đau khổ, thì không thể gặp gỡ được Isabe và không thể đem Chúa Giêsu đến cho bà Isabe được. Mà bà Isabe vừa mới gặp thấy Đức mẹ có nói gì chưa? Đức mẹ có nói gì chưa? Chưa. Đức mẹ có báo tin cho bà ấy là em có thai chưa? Chưa. Vậy mà vừa mới gặp thì bà Isabe đã mở miệng lên và nói rằng là, nói sao? Bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi. Mẹ Thiên Chúa có nghĩa là bà Isabe, bà biết rằng Đức mẹ có thai không? Có không? Có. Và bà biết rằng cái thai đó không phải là thai nhi bình thường, mà là con Thiên Chúa làm người, nhập thể trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Cho nên Đức Maria được gọi là mẹ Thiên Chúa chứ. Đáng nhẽ ra bà Isabe bà là chị, thì bà đầu tiên bà chào, ây chào em, cùng lắm là làm thêm câu cải lương, ngọn gió nào đã đưa em đến đây, phải không? Hoặc là thêm một câu mùi mẫn là hôm nay rồng đến viếng nhà tôm, thí dụ như vậy. Không, chẳng có rồng viếng nhà tôm, chẳng có ngọn gió nào, mà nếu có ngọn gió là ngọn gió Thánh Thần. Cho nên bà không nói là chào em Maria, không. Nhưng mà bà Isabe được đầy Thánh Thần, cho nên bà mới mở miệng ra, bà mới nhận ra rằng là bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi. Anh chị em cũng vậy, cảm nhận được rằng là bởi đâu tôi được lòng thương xót Chúa sờ chạm đến tôi. Có nói được như vậy không? Có nói được như vậy không? Có không? Có chứ anh chị em, đến đây là đang được lòng thương xót Chúa sờ chạm đến. Đâu phải dễ dàng gì mà đến đây được đâu thưa anh chị em. Không phải dễ dàng gì mà đến được đâu, vì bao nhiêu cản trở, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách từ bên ngoài lẫn bên trong. Bên ngoài thì ta thấy cái đường nó bây giờ nó gian khổ không? Để gọi là con đường đau khổ. Anh chị em phải chịu đựng con đường đau khổ này phải cỡ một năm thì người ta mới có thể làm xong. Bây giờ là mới đang là làm cống để cho nó thoát nước, mới đặt ống cống thôi, còn bắt đầu mới đổ đá, rồi mới san, rồi mới lấp, rồi mới nền, rồi mới cát trắng nhựa. Nó cao lên phải cả phải 70-80 phân, gần thước cao, cái đường nó cao như vậy. Thấy cái hố ga chưa? Nó cao không? Cao không? Cao. Rồi chúng ta ở dưới này sẽ là cái gì? Hồ nước. Thì bơi lội trong lòng thương xót Chúa thì có hồ nước thôi, có sao đâu. Thì anh chị em thấy là nguyên cái con đường đến đây đã là đau khổ rồi, con đường đến đây đã là gian truân rồi, mà đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông. Đường đi khó không khó vì ta không mến Chúa, nhưng khó ngại thì nào ngại khó chi đâu. Đường đi khó không khó vì bất cứ vì cái gì, nhưng có ngại thì nào ngại khó chi đâu. Anh chị em thấy là đường đi khó nó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Nào chúng ta cùng hát nhé. Đường đi khó, hai ba. Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông. Vỗ tay to lên, vỗ tay tất cả, hai ba. Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông. Ta thấy rõ ràng là khi mình cái lòng mình nó khó là khó cái lòng của mình. Cái lòng mình mà ngại thì chắc chả làm được cái gì. Chưa làm đâu, khó lắm cha ơi. Chưa đụng tay vào đã, chắc không làm được đâu. Chưa làm sao biết khó. Có làm thì mới biết là khó hay dễ. Và có khó thì mới biết là mình có tài, có sức như thế nào chứ. Còn chưa gì đã khó. Tôi thấy hình ảnh mà mấy anh thanh niên, mấy anh sáng hôm nay, từ sáng tới chiều là cứ lụi khụi gần một chục ông anh đến đây, thay vì là ngồi chơi trong khi chờ đợi để đến giờ đặt tay cầu nguyện và thánh lễ, thì các ông canh đã dốc sức ra ngoài làm cái con đường để anh chị em đi, con đường sau lưng nhà thờ này, để anh chị em đi ra về. Bây giờ đi ngon rồi, có đá nó trải lên rồi, không sợ lầy, không sợ lội nữa rồi. Anh chị em đi vào cái con đường đó, mới đầu cuốc, vừa mới cuốc được mấy cái thì gãy cuốc, vừa mới cào được mấy cái thì gãy cào. Tôi phải chạy đi mua mấy cái cuốc mới, cầu cuốc cào. Rồi thì mấy bà cũng xung phong ra, cha chúng con làm được. Thế là mấy bà ra, mấy bà bảo bà nào to nhất ra đây, bảo làm gì vậy, không có đầm. Thì mấy bà đầm, thế mấy bà ra đầm, đầm. Và đi chừng 3 vòng là đất nó bằng. Thì những cái hình ảnh nó đẹp như vậy, hình ảnh mà anh chị em đến thăm người ta thì phải thích nghi với hoàn cảnh của người ta, đừng đòi hỏi gì cả. Trời ơi, tại sao không có nước rửa tay, tại sao không có nhà vệ sinh, tại sao không có nhà nghỉ, sao không có chỗ ăn, vân vân và vân vân. Thường ta đến đâu ta hay đòi người ta phục vụ mình, phải không? Đâu có chỗ để xe, không có. Vô tôi đang dọn vệ sinh bên kia, cái bà: chú ơi sao mà nhà vệ sinh không có giấy. bà ở đây xài nước không xài giấy. Bà ra bà quát tôi phát. Thì tôi nói bà ở đây xài nước không xài giấy. Thì thưa anh chị em, mình đến đâu mình cố gắng mình tập thích nghi với cái môi trường, thích nghi với hoàn cảnh. Đến thăm người ta, đến viếng người ta, đừng trở thành gánh nặng cho người ta. Nhớ, đến thăm phải như Đức Mẹ đó, mà làm cho bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa viếng thăm tôi, vì vừa nghe lời bà chào, hài nhi trong bụng tôi liền nhảy mừng. Vừa nghe lời bà chào thì hài nhi trong bụng tôi liền nhảy mừng. Vậy thì anh chị em đến đâu cũng thế, đến thăm ai cũng vậy. Nhớ là mình đem Chúa đến cho họ. Nhớ, đừng nghĩ rằng tôi phải có quà cáp, đừng nghĩ rằng tôi phải có bánh trái, có tiền bạc người ta mới quý. Thưa anh chị em, có thể có những người ham tiền, ham bạc thì quý là quý cái đồng tiền chứ không phải quý con người. Nhưng người ta lại đối xử làm sao thì kệ người ta, ta không cần. Việc của ta, tôi đi đâu, tôi đến đâu, điều quan trọng là tôi tự hỏi coi tôi đến đó để làm gì. Nhớ, tôi đến đó để làm gì? Mục đích của tôi đến đó làm gì? Mục đích của tôi đến là thăm. Và thăm thì tôi như mẹ Maria là tôi phải đem Chúa đến cho người ta. Nếu mà không đem Chúa đến cho người ta thì đi thăm làm cái gì? Mà đem Chúa đến cho người ta không phải chỉ là cứ nói về Chúa, nhưng cái thái độ của mình vui vẻ với người ta, người ta đã có thấy Chúa ở trong chị rồi. Vừa mới gặp chị là tôi thấy Chúa ở trong chị rồi. Vừa mới gặp bà là hài nhi trong bụng tôi nhảy mừng rồi, vì Mẹ Thiên Chúa, tức là bà ấy đem Thiên Chúa đến cho tôi. Cho nên đến thăm người ta phải làm cho người ta vui, đó là điều quan trọng. Đến thăm người ta phải làm cho người ta hân hoan. Đến thăm người ta phải làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Còn anh chị em đến thăm ai mà trở thành gánh nặng cho người ta: chúa tôi khổ quá, trời tháng này con mệt quá, tháng này con lỗ quá, sao vậy? Khách suốt. khách suốt, khách đến là phải, không khách đến nhà, không gà thì vịt, không vịt thì dê, không dê thì chó. Chúa thôi, ông này không dê thì chó. Mình đến mà làm cho người ta trở thành là như là cái gánh nặng cho người ta, thì thưa anh chị em mình phải suy nghĩ lại nha, suy nghĩ lại. Cho nên mình đến thăm ai đừng trở thành gánh nặng cho họ, một phải chưa, nhớ không? Rồi đến thăm ai thì có gì ăn nấy, đừng có đòi hỏi. Đến thăm ai thì thích nghi với hoàn cảnh của người ta. Anh chị em đến đây tập thích nghi với hoàn cảnh đi. Nắng không? Có nắng. Chật không? Có chật. Mưa có ướt không? Có ướt. Rồi nắng có nóng không? Có nóng. Nhưng mà đến không? Đến không? Đến không? À, cái điều quan trọng là đến. Chứ điều quan trọng không phải là vì có máy lạnh, không phải vì có nhà lầu, không phải vì có quà cáp, không có tiền bạc. Đến đây chẳng có gì cả. Anh chị em đến đây tôi không có gì ngoài cái duy nhất là lòng thương xót Chúa. Anh chị em muốn cái gì thì tôi không có, nhưng muốn cái gì về lòng thương xót Chúa, tôi có tất cả những gì có thể được để đáp ứng cho anh chị em. Ví dụ như anh chị em đến đây, món quà mà chúng tôi vẫn gửi tặng cho anh chị em là máy nghe 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Cho những anh chị em không có điều kiện, không có khả năng để mua, chúng tôi sẵn sàng gửi tặng cho anh chị em. Ví dụ anh chị em đến đây, mỗi tháng chúng tôi vẫn gửi tặng anh chị em những tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là tập san mới nhất số tháng 5, Hoa lòng thương xót, vẫn gửi tặng anh chị em. Rồi anh chị em đến đây, chúng tôi cũng gửi tặng anh chị em những ai mà không có khả năng, những cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi anh chị em đến đây, chúng tôi cũng có thể gửi tặng cho anh chị em những tập sách, những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa. Rồi anh chị em đến đây, chúng tôi vẫn tặng cho anh chị em mỗi người tấm hình lòng thương xót Chúa. Bây giờ làm thêm khung để cho những người có nào có điều kiện thì chúng ta thỉnh Chúa về nhà. Và tất cả những gì mà chúng tôi có thể làm được để cho anh chị em cảm nhận về lòng thương xót Chúa thì chúng tôi làm hết lòng, hết sức. Đấy là những gì mà anh chị em đến đây. Anh chị em là những Maria đến đây. Anh chị em đem Chúa đến với giáo điểm tin mừng này. Anh chị em đem Chúa đến cho cái vùng mà đại đa số họ chưa biết Chúa này. Và những người ở đây, tôi và những anh chị em địa phương ở đây nói rằng linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Bởi đâu tôi được những con cái của lòng Chúa thương xót đến viếng thăm chúng tôi. Vui lắm. Cứ sáng ra là thấy vì cuộc khổ nạn đau thương là vui lắm. Cứ sáng ra mở cửa là thấy kinh mừng Maria là vui lắm. Hôm nào mà thấy từ sáng đến trưa nó im ắng như tờ. Ủa sao hôm nay không thấy có bà Maria nào đến thăm bà Isabel vậy? Buồn chứ. Cảm thấy buồn chứ, cảm thấy vắng chứ. Mặc dù có anh chị em đôi khi làm cho chúng tôi cũng rất là mệt, phải lo phục vụ, vất thì giờ. Cái mà chúng tôi áy náy nhất là gì? Là không có phương tiện phục vụ cho anh chị em đầy đủ. Nước cũng chưa có đủ, nhà vệ sinh cũng chưa có đủ, ghế cũng chưa có đủ, mái nhà cũng chưa có kín đủ, và còn nhiều cái phương tiện khác không có. Nhưng có một cái mà không bao giờ hết, không bao giờ thiếu, không bao giờ cạn, đó là to lên, đó là lòng thương xót Chúa không bao giờ cạn. Người đau ốm, người bệnh tật, người nghèo túng, người cỡ nào đi nữa thì đến đây cũng không bao giờ phải về không mà không đón nhận được ơn phúc của lòng thương xót Chúa, ngoại trừ họ không muốn đón nhận mà thôi. Có một cặp vợ chồng đến đây đi xa hơi sang trọng lắm, đến đây cũng xinh đẹp lắm, cũng giai cấp đẳng cấp lắm, đến nói là vợ con mang thai mà bây giờ có bác sĩ bảo có nguy cơ là nó bị tim bẩm sinh vân, mà bây giờ con muốn cha đặt tay cho cầu nguyện, rồi sau đó mà là con phải hẹn bác sĩ là 2 giờ hẹn bác sĩ để khám lại, siêu âm lại. Tôi nói việc đến đây tổ nguyện là anh chị em đến đây thăm viếng chúng tôi, và đến đây thì ở lại đây, đến đây thì ở lại đây, đến đây thì ở lại đây, ở là ở cùng con, xin Chúa ở là ở cùng con. Đến đây chị em cả buổi sáng chị em dìm mình và đại dương lòng thương xót Chúa, tĩnh lặng cầu nguyện, rồi 3 giờ đặt mình thánh Chúa, và cả cộng đoàn chúng ta cùng cầu nguyện trước mình thánh Chúa, cùng lần chuỗi mân côi, cùng lần chuỗi lòng thương xót, và từng người được lên đặt tay cầu nguyện trong lúc cả cộng đoàn cầu nguyện cho người ấy. Nhớ, không phải mình tôi đặt tay, nhưng khi tôi đặt tay thì tất cả cộng đoàn, cả bao nhiêu ngàn con người ấy cùng một lòng một ý mà khẩn khoản nài xin Chúa Thánh Thần đến trên người được đặt tay này. Khẩn khoản nài xin Chúa Thánh Thần đến trên người được đặt tay này, chứ không phải cá nhân tôi đặt tay cầu nguyện cho em này, nhưng cả cộng đoàn chúng ta cùng cầu nguyện lúc đó, để Chúa Thánh Thần đến trên em này, dù chỉ là một sợi chạm trong một giây thôi, nhưng sức mạnh quyền năng của Chúa Thánh Thần đến là sức mạnh của cả cộng đoàn họp nhau mà cầu nguyện. Rồi sau đó lần chuỗi lòng thương xót, rồi sau đó là thánh lễ kết thúc cùng cầu nguyện. Lúc đó mới cảm nhận được là anh chị được cả cộng đoàn cầu nguyện, và anh chị cùng đóng góp lời cầu nguyện với người khác. Tôi cầu nguyện cho em, rồi lúc em được đặt tay xong em có cầu nguyện cho người khác không?
Có.
Thấy không? Rồi khi người khác được đặt tay xong có cầu nguyện cho người khác không? Chứ vậy chứ không phải là được đặt tay xong thì ta xong cái ngồi nói chuyện ngồi nhưng gác chân lên chứ ngủ lên rồi ngồi nói chuyện, mà coi như là như phần mình xong rồi, mày quá tao được là tay trước, còn mấy đứa nó chạy nó hang chịu. Không phải, Chúa Thánh Thần đến trên chúng ta và Chúa Thánh Thần làm cho mình được liên kết, mình hiệp với nhau trong lời cầu nguyện. Vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Chúa thì Chúa Thánh Thần cầu nguyện cho chúng ta và Chúa Thánh Thần xuống trên chúng ta. Bây giờ anh chị quyết định đi, ở lại cùng cầu nguyện để xin Chúa chữa lành cho thai nhi. Họ chỉ dự đoán thôi mà, họ đâu biết chắc. Có ai biết chắc không? Không. Họ siêu âm, họ có biết chắc không? Không, chỉ dự đoán thôi. Còn nếu mà chị không tin thì đi gọi khám bác sĩ đi. Tin vào bác sĩ hay là tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa? Bác sĩ họ đến họ khám thôi, họ có chữa được không? Có chữa được cái thai nhi ở trong bụng người mẹ hay bị sao, có chữa được không? Hoàn toàn là vô ích. Có siêu âm 3 chiều, có 5 chiều, có 10 chiều cũng chỉ báo là thôi cháu nó bị bẩm sinh rồi, phá đi. Chỉ nói được câu đó à? Đúng không? Chúng tôi không thể làm gì hơn được. Vậy thì siêu âm để làm cái gì, khám để làm cái gì mà chỉ thêm thất vọng thôi. Đúng không? Trong khi đó bây giờ nếu mà chị dám chấp nhận tín thác vào Chúa như mẹ Maria đó, mẹ có phúc, mẹ đã tin mà dám ở lại, thì chiều hôm nay chúng tôi đặt tay cầu nguyện và chị tin rằng cái đứa bé nó không sao hết. Và bao nhiêu người đã mang thai đã như thế, và đến tháng thứ 9 rồi, còn 10 ngày nữa sinh mà bác sĩ vẫn quyết luận như vậy và cuối cùng vẫn sinh ra bình an thì sao? Quyền năng của Chúa ai mà nói được? Bác sĩ cũng lắc đầu bó tay và tôi không hiểu được, đó là mầu nhiệm. Để anh chị có ở lại không? Bây giờ anh chị có đem đi Mỹ đi, có đem đi Pháp đi, có đem đi Trung Quốc đi, có đem đi bất cứ nơi nào đi, coi có làm gì được hay không thì cứ đi. Còn không ở lại với chúng tôi, cầu nguyện, tín thác, mọi sự sẽ như là mình mong ước, như là mình tin. Hai người ấy suy nghĩ một hồi biến và không thể quay trở lại buổi chiều, không ở lại buổi chiều, thôi, không ở lại thì thôi ngồi xuống. Thì ta thấy là nhiều người đến đây, họ ỷ là họ có tiền, họ ỷ rằng họ có quyền, họ ỷ rằng họ có chức, và họ nghĩ rằng họ có tiền, có quyền, có chức thì đến đây họ bảo tôi làm cái gì tôi phải làm cho. Xin lỗi ạ, không bao giờ, không bao giờ. Thà một người đi xa lăn và đến đây về luôn hả con? Vậy hả? Tha rằng là một người để xe lăn nghèo khổ đến đây, cách nào tôi cũng phục vụ. Còn mà đi xe hơi đến mà ỷ rằng mình có chức, nghĩ rằng mình có quyền, nghĩ rằng mình có tiền thì không bao giờ tôi động đậy. đó để cho Chúa biến đổi họ. Chứ tôi không có quyền nặng gì trên những con người mà họ ỷ rằng họ có quyền, mà tôi không bao giờ tôi làm cái chuyện đó. Nói trước cho anh chị biết, tùy anh chị, ở lại thì ở, không ở thì cứ đi về. Họ không thấy quay trở lại, hoặc như đến khám bác sĩ thì họ cứ đi, chả sao cả. Cho nên chúng ta thấy là khi anh chị em đến đây, anh chị em đến về đây trong ngày lễ truyền tin, anh chị em thấm được cái điều mà mẹ Maria đã đem Chúa đến, thì cộng đoàn giáo điểm chúng tôi được anh chị em đem Chúa đến. Sự hiện diện của anh chị em là chính lòng thương xót Chúa đang ở đây với chúng tôi. Khi anh chị em đến đây là chúng tôi xác tín rằng lòng thương xót Chúa đang hiện diện ở nơi đây. Khi anh chị em lên làm chứng cho mọi người thấy được rằng anh chị em được chữa lành, thì chúng tôi càng xác tín hơn, như bà Isabe nói rằng: Mẹ Thiên Chúa, bởi đâu mà tôi được Mẹ Thiên Chúa viếng thăm tôi? Vì vừa nghe tiếng bà chào, đứa nhỏ trong bụng tôi, em bé trong bụng tôi liền nhảy mừng lên. Bà có phúc vì bà đã tin vào điều Chúa phán cùng bà. Bà có phúc hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà đầy phúc lạ. Kinh kính mừng mà ta vẫn đọc phần sau, đó là lời của bà Isabe. Vậy thì hôm nay mời anh chị em lên chia sẻ, lên làm chứng cho mọi người thấy được rằng là anh chị em là những người được Chúa sai đến, được Thánh Thần sai đến để đem Chúa đến cho giáo điểm tin mừng này trong ngày lễ truyền tin. Con, mời con lên đây.
Con kính chào cha, kính chào cộng đoàn. Hôm nay con đến đây con làm chứng cho Chúa vì con được ơn chữa lành.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì?
Con tên là Maria Phạm Thị Lý, con 28 tuổi, con người Thanh Hóa nhưng vô đây làm ăn ạ.
Rồi con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Con đầu năm mới con bị bệnh, rồi con đi bệnh viện Tráng Bom một tuần thì bác sĩ không biết bệnh của con. Xong rồi con lại chuyển lên bệnh viện Thánh Tâm một tuần, bác sĩ cũng không biết. Xong rồi tới ngày cuối thì con chiều 5 giờ chiều có lễ tại thầy nhờ Thánh Tâm thì con đi lễ, nhưng mà con lại đi không tới, đi đến cổng nhà thờ thôi, con đau quá con lại quay về. Con lại sợ xỉu ở đó thì con mới kêu là: Chúa ơi, xin Chúa đưa con về giường bệnh với. Rồi xong rồi đến 7 giờ lại có về, con nghỉ đến 7 giờ lại có một thánh lễ nữa. Con lại đi xin, con xin Chúa là con còn hai đứa con nhỏ lắm, con xin Chúa cho con biết bệnh để con để được khỏi bệnh, để Chúa cho con biết bệnh. Xong rồi con về đến giường á thì không, con lại xỉu. Xong rồi chồng con lại nói bác sĩ, thì bác sĩ lại kêu là cho nó uống viên thuốc nó ngủ đi, thuốc chứ đâu phải là tin đâu. Xong rồi chồng con kêu nếu như vậy thì chuyển vợ tôi đi. Thế xong rồi bác sĩ kêu anh đi, tôi chuyển đi luôn. Xong rồi chuyển con lên Chợ Giấy á. Lên Chợ Giấy thì lúc đó là lên đến nơi là 2 giờ đêm rồi. Thì con vô bệnh viện Chợ Giấy thì bác sĩ đuổi con ra, nói là đến mai ra phòng khám. Thì con nghĩ là Chúa đang thử thách con. Thì con lại thuê một cái phòng trọ, con ở đến sáng con ra con khám bệnh. Thì con có xin Chúa cho con biết được bệnh của con, thì Chúa cho con biết là con bị viêm đường tiểu nặng, là con virus ăn theo đường tiểu lên não con nên con phải đau vậy ạ. Dạ, con về con uống thuốc, rồi con 3 giờ chiều là con đọc kinh lòng thương xót Chúa, con xin khấn, xin Chúa cho con được ơn chữa lành, được gặp thầy gặp thuốc. Rồi nay con đã khỏi bệnh, con đi khám lại thì con chỉ còn 25% đây ạ.
Hallelujah. Con vỗ tay to 3 lần tạ Chúa. Hallelujah. Nó phải nói tạ ơn Chúa, phải tôn vinh ngợi khen Chúa. Hallelujah. Anh chị em phải tập lúc nào cũng mở miệng ra là phải tạ ơn Chúa, dù vui dù buồn dù bất cứ hoàn cảnh nào. Bây giờ bằng này món quà, con thích chọn món quà nào? Máy ảnh, móc khóa, sách, rồi con chọn món quà nào?
Con máy để
về. Rồi con máy đây, Chúa chúc lành cho con nha. Rồi cho tặng cho con thêm một bộ sách, những lá thư không gửi để con về con đọc, như lá thư không gửi lòng thương xót Chúa. Chúa chúc lành cho con. Rồi con.
Con là Anna Nguyễn Thị Thủy, 50 tuổi, ở Đồng Tháp. Con xin nói với Chúa là mỗi ngày con đều tạ ơn Chúa đã ban cho con một gia đình có người chồng biết lo làm ăn, yêu thương vợ con, những đứa con ngoan hiền. Và mới đây là con sẽ nhận được ơn Chúa lòng thương xót là chồng con đã bỏ 23 năm không đi lễ, mà nhờ cái máy của cha mà bây giờ chồng con đã đi lễ trở lại.
Con kể câu chuyện coi, chồng con là đạo gốc hay là đạo theo?
Chồng con là đạo theo, bên chồng con là đạo Phật. Mà thật sự là sau khi nghe máy thì chồng con nói là nói gì đâu mà xàm xàm không hiểu. Con mới nói là anh không hiểu, từ từ anh sẽ hiểu. Mà bây giờ là chồng con đã ghiền luôn rồi. Bây giờ chồng con muốn đến đây là mua cho ảnh một cái sim, là một cái thẻ nhớ là 1.200 bài giảng của cha nặng về cho ảnh nghe.
Thưa chị em, nghe 500 bài giảng còn chưa đã, chưa tới 1.200 bài. Thực sự thì tôi có cái sim mà 1.200 và có cái sim là 1.000, nhưng mà không dám phát hành vì lý do là nó nhiều quá. Cho nên chị em mà nghe mà tới 1.000 bài giảng thì nghe chịu không nổi. Chúa bảo là còn nhiều điều thầy phải nói với các con, nhưng mà bây giờ sợ các con không chịu nổi, Thánh Thần sẽ đến và dạy các con mọi điều. Mà chúng ta thấy khi mà Chúa Thánh Thần làm thì đúng như Đức Mẹ nói rằng Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều lạ lùng. Hôm nay Chúa làm một cái điều lạ lùng là một người 20 mấy năm,
23 năm
nhất định không tin Chúa, nhất định không tin đạo, và 23 năm cái mấy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót này thì anh ấy nhất định là anh ấy không chịu nghe. Anh ấy nói là bà sàm. Rồi con đưa máy này cho anh được khi lúc nào thì anh mới chịu nghe để anh ấy ghiền.
Tại vì giấc đầu con chỉ bắt giấc tối của ban ngày thì con không rảnh thời gian. Bây giờ con bắt sáng đêm luôn. Giờ anh nói là ảnh cần một cái thẻ nhớ đang ảnh đi vô đồng, ảnh vừa làm vừa nghe.
Vô đồng?
Vô đồng làm vườn á cha.
Rồi thưa anh chị em, chúng ta thấy cái hình ảnh đẹp không? Chỉ có Chúa mới làm được cái điều lạ lùng như vậy. Hồi xưa 500 bài không thèm nghe, mà bây giờ đòi tới 1.200. Nguyên cái đó là cái lạ lùng mà bây giờ đem vào trong vườn mà vừa làm vừa nghe. Ngay cả người công giáo này, ngay cả linh mục tu sĩ này, ngay cả những người đạo gốc này, thực sự mấy người mà chịu nghe và đã nghe được hết 500 bài giảng chứ. Chứ đừng có nói gì mà tới 1.200 bài như anh này. Cái anh mà bỏ Chúa hơn 20 năm rồi ở Đồng Tháp. Phải Đồng Tháp không? Thưa anh chị em, Đồng Tháp 10 quê tôi đấy. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là khi mà Chúa ra tay, khi mà Chúa Thánh Thần hoạt động thì sức mạnh nó lạ lùng, nó kỳ diệu lắm thưa anh chị em. Nó hơn những cái gì mình có thể nghĩ, có thể tưởng được. Bây giờ lát nữa tôi lễ xong tôi sẽ gặp chị để tôi cho một tặng một cái máy, cái sim là 1.000 bài giảng nha.
Bữa nay con đi với đoàn xe của con là 3 chiếc xe, 55 người, mà Chúa cũng thử thách là một chiếc thì lên đường cao tốc bị hư, còn một chiếc của con thì đi lạc đường hoài, tài xế không biết đường đi, là một chiếc tới trước. Bây giờ con mời được 40 người ngoại và 15 người đạo là đi một ngày nay là 55 người.
40 người ngoại hả? Đâu ai trong nhóm 40 người, ai là những người ngoại đạo hôm nay đi rồi giơ tay coi.
Em bạn dâu của con là
kìa, nguyên băng thưa anh chị em, đầu giơ tay cao lên coi, 40 người ngoại, và đây những anh chị em nào ngoại đạo hết, giơ hết tay lên coi, hôm nay đi đến với chúng tôi, giơ một tròng hoa cao lên coi, rồi một tròng hoa tay thật lớn thưa anh chị em. Rồi chúng tôi sẽ gửi tặng cho anh chị em ngoại đạo với mỗi người một cái máy nha, để anh chị em đi về và tiếp tục đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người.
Bây giờ
chị về, chị tặng cho anh một bộ sách Những Lá Thư Không Gửi nha. Tặng cho anh ấy, nó là của Cha Long gửi tặng cho anh nha. Chúc mừng anh ấy, đứa con 23 năm đã quay về với lòng thương xót của Chúa.
Dạ, con có ước nguyện gì nữa cha? Bây giờ con đến đây tạ ơn Chúa Và con cũng xin cầu nguyện cho ba con. Năm nay con 85 tuổi, có đi ở đây nữa giờ không biết cha ba ở đâu. Nhưng mà nỗi lo của ba con là...
Rồi, ông cụ 85 tuổi mà vẫn đi chung, chị em thấy đây là tặng chị một cái sim. Thôi đừng có nói nhiều. Cái sim 1000 bài giảng, cầm đấy. Rồi, đi về, bình an. Cứ mạnh dạn lên, không khóc lóc gì cả, đi. Rồi, chúc 40, đoàn 40 người ngoại đạo Đồng Tháp xin để tặng cho những người mỗi ngoại đạo một cái máy nha. Rồi, anh, mời anh.
Con xin chào cha và cộng đoàn. Con là Phêrô Trần Văn Văn.
Phêrô Trần
Văn Trần Văn Văn ạ.
Trần Văn Văn.
Dạ, con ở giáo xứ Ngọc Lâm ạ. Con ở tỉnh Đồng Nai. Xin con giới thiệu.
Con được ơn gì của Chúa? Đừng có nói dài dòng. Con được ơn gì của Chúa? Ơn gì mới nhất về lòng thương xót Chúa thôi. Rồi.
Rất nhiều vì con của con nó bỏ đi trong rừng, nó ngủ hơn một ngày và một đêm. Đến khi con rất là hoang mang bối rối, con chỉ biết là giờ con thậm chí con đi cũng đi coi bói. Thế nhưng mà cuối cùng thì được ơn Chúa, con tất cả con cầu nguyện với Chúa thì con là con được một tuần sau nó về nhà thì nó lại bỏ đi. Bỏ đi thì giờ con lại cầu nguyện thì sơ trừ ra thì lại được. Một tuần sau nó lại bỏ đi. Có những lúc con cầu nguyện tất cả là tổng cộng là 6 lần. Có những lúc con muốn bỏ cuộc. Đến mức độ con bảo là Chúa thử thách con nhiều quá, với sức của con không thể nào chịu nổi được. Thì đến cái lần cuối cùng thì con đã khỏi. Còn cái ơn nữa lớn là bây giờ khi cái con đứa con là con đây. Đến hàng
đứa này à?
Dạ,
hàng lên đây. Đây cái thằng con nó bỏ đi hay đứa con gái?
Đứa con gái lớn của con ạ.
Nó tên gì?
Nó tên Trần Thu Hằng.
Bao nhiêu tuổi?
17 tuổi dạ. Ừ. Thế khi sáng đến bố con đi lễ thì là cái đứa con nhà con nó dậy này. 4 giờ thiếu nó dậy. Con mới hỏi con dậy làm gì vậy? Đứng 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 lên này con. Đứng lên này.
Đứng đây, đứng đây, đứng đây.
Con đứng đây.
Rồi.
Đến khi con mới hỏi con dậy làm gì vậy? Con nó nói con dậy để con lễ, con cầu nguyện cho chị Hằng không có chị Hằng chết. Đây là con nói một cái lời của Chúa Thánh Thần thúc đẩy đến đứa con nhà con. Còn nếu ai còn cứng đức tin thì hãy tin vào những cái đứa trẻ này mà đây do Chúa Thánh Thần thúc đẩy đấy. Chứ còn tự dưng không bao giờ mà đứa nhỏ như thế vậy mà nó dậy nói một cái lời nói như vậy. Con nổi hết gai ốc. Nhưng cái chính cái ơn nữa là cái lớn nhất của con là con đã quay về với Chúa. Con là thằng rất tội lỗi. Con ăn chơi 32 năm trời. Chúa chữa cho con một căn nhà.
Anh bỏ Chúa ăn chơi đến 32 năm. Anh kể chuyện của anh cho mọi người nghe. 32 năm ăn chơi như thế nào rồi Chúa cứu anh, đưa anh về với Chúa như thế nào?
Con là rất khô khan. Vì là con đam mê vào ma quỷ lôi kéo con là từ 8 tuổi. Con đã đam mê vào chơi bài bạc, đá banh, cá độ. Đến khi Chúa gửi một cái biến cố đến cho con, lúc đấy con mới tỉnh thức, con mới quay về với Chúa. Tất cả những cái thời gian đó con đam mê chơi bài, rồi là tất cả mọi cái lễ lạy con bỏ hết. Thế đến khi Chúa gửi đến một cái biến cố cho đứa con của con nhà con mới tỉnh ngộ được, con tỉnh thức được. Con lúc đấy con mới quay về với Chúa, con mới biết cầu nguyện lòng thương xót Chúa và vững vàng trông cậy về Chúa. Đó, từ đó là bây giờ con phó thác tất cả vào cho Chúa. Và khi cái ơn lớn nữa là của con khi cái 500 bài giảng của cha là cha Thúy lại tặng cho con. Từ đó con để con nghe cả ngày lẫn đêm, lúc con khóc, lúc con cười. Thì đúng là con nghe 7-8 tháng nay lúc nào con cũng nghe cái bài giảng của cha. Đấy là quyền năng của Chúa đã ban cho con rất nhiều ơn như vậy.
Đây là cháu ngoại hả? Cháu ngoại.
Đứa con của con bây giờ nó hát được bài Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa, cha cho con hát.
Đây là con anh hay là cháu anh?
Đây là con của con dạ.
Tưởng là cháu nội, cháu ngoại chứ rồi bé. Thì con nói con hát đi.
Con hát đi con hát. Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa đi. Con ngại gì con hát đi. Con hát đi. Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Hát đi con. Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Con hát to lên kìa.
Khó lắm, tại vì con nít nó phải để tự nhiên nó mới hát được. Chứ còn để mà thả nó ra kia nó tự nhiên nó hát. Chứ còn bắt lên đi mà đứng á, bao nhiêu người ngồi này sao nó dám hát. Mà con bé chỉ có một cái là con của anh, đây là con thứ mấy?
Con thứ tư kế đứa còn đứa nữa, còn một đứa nữa là con đang tin thác vào Chúa, vì 5 tháng nay con không đi siêu âm, tất cả phó thác cho Chúa.
Rồi, rồi. Tức là...
con quá tay.
5 đứa hả?
6, chuẩn bị 6 đứa.
À, 5 đứa chuẩn bị 6 đứa. Chuẩn bị 6 đứa. Mà một trong cái đứa lớn là con bé Hằng, nó bỏ đi. Và khi nó quay trở về thì anh đã nhờ nó quay trở về mà anh được quay trở về, đúng không?
Dạ đúng là như đúng vậy ạ. Dạ đúng là như vậy đã.
Rồi trong lúc mà con chị nó là Hằng á, chưa quay trở về, thì con bé này tên gì?
Tên Hà.
Con bé Hà 5 tuổi.
Mới có 3 tuổi chưa à, được vào, bây giờ mới 3 tuổi sao ơi?
Bây giờ mới 3 tuổi mà nó sắp được làm chị nữa rồi. Nó 3 tuổi mà nó mở miệng nó là cầu nguyện cho chị Hằng.
Không có chị Hằng chết.
Không có chị Hằng chết mất.
Năm ngoái mới có 2 tuổi mấy rồi.
Năm ngoái là nó mới có 2 tuổi mấy nó nói được câu đó. Thưa anh chị em, phải có Chúa Thánh Thần thúc đẩy.
Khi con gai hết gai ốc.
Và cái ông bố này nổ hết gai ốc lên mà mới quay trở về. Chúa dùng cái đứa con gái 2 tuổi rưỡi để đưa một ông bố 32 năm bỏ Chúa quay trở về. Anh chị em thấy lạ, lạ quá sức lạ. Một người mà từ 8 tuổi đã đam mê cờ bạc đề đóm rồi, mà đến năm nay bao nhiêu tuổi?
Con 43 tuổi.
43 tuổi mà mê bài từ năm 8 tuổi. Không biết là lúc mà...
Chúa chữa cho con, chứ còn ngoài ra không ai chữa được. Đây là Chúa chữa cho con, chứ còn không thế gian không ai chữa được cho con. Con khẳng định 100% như vậy.
Bây giờ anh đã có mấy 500 bài giảng anh nghe suốt rồi, bây giờ tôi tặng cho anh một tập sách. Hay là anh muốn lấy khung ảnh, nhà có khung ảnh chưa?
Con nhà có khung ảnh người ta.
Rồi có khung ảnh rồi, tôi tặng cho anh tập sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót Chúa nha. Đây, tặng cho anh tập sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót Chúa.
À, con cảm ơn cha.
Rồi, tặng cho bé Hà đây, móc khóa này, bé Hà. Bé 3 tuổi, bé Hà.
Cảm ơn cha.
Con cảm ơn cha đi.
Đây, tặng cho con. Này, cầm đấy, cầm đấy con. Bé cầm đấy. Nó 3 tuổi mà nó sợ lắm chứ. Lên vậy nó là hay lắm rồi, đúng không thưa anh chị em? Về nhà tối nay là nó hát được rồi. Rồi, về nhá bé nha. Bé ngoan, bé lên rồi. Bé lên rồi. Ê, ê. Cho một chặt hát tay rồi, lên. Không khóc không cười, vẫn bình thản giữa bao nhiêu tiếng khóc tiếng cười. À, thưa anh chị em, đó ta cứ tiếp tục mà chứng kiến được Chúa viếng thăm giáo điểm này. Anh chị em là những Maria đem Chúa đến viếng thăm giáo điểm này. Vì sự hiện diện của anh chị em là dấu chỉ nơi đây được Chúa chúc phúc. Sự hiện diện của anh chị em và những người làm chứng là dấu chỉ cho thấy Chúa đang làm những điều kỳ diệu tại giáo điểm này. Chúng ta xác tín không phải là một cách mơ hồ, không phải là một cách nói bóng bẩy hay là ngoa ngữ, nhưng đấy là sự thật. Sự thật đấy là gì? Chúng ta là những con người tội lỗi, chúng ta là những con người yếu đuối. Sự thật là gì? Nơi đây là một nơi nghèo nàn, hẻo lánh, không có gì gọi là xứng đáng cả. Tất cả là do lòng thương xót Chúa mà thôi. Và Chúa gửi đến những chứng nhân này để cho mọi người thêm lòng tin rằng vẫn hàng ngày có Maria đưa Chúa đến giáo điểm này, vẫn hàng ngày có Maria đến viếng thăm giáo điểm này và làm cho nơi đây rộn lên tiếng cười, làm cho đứa bé trong bụng tôi nhảy mừng lên, làm cho lòng của chúng ta nhảy mừng lên vì sự hiện diện của nhau ở đây. Con được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Thưa cha, con là Trần Thị Thơi. Con ở
Trần Thị gì?
Trần Thị Thơi, con ở Đắk Min, Đắk Nông. Hôm qua là con, hai vợ chồng con đi bệnh viện dưới Sài Gòn. Thế là con đi thì con định là mai là không lên kịp, là hôm qua là sáng nay con lên, nhưng hôm qua con bảo với chồng con là thôi bây giờ giấy tờ lo xong bệnh viện rồi thì con về thì trên đường đi lúc con vào con cũng không đi được vì trời mưa, thế bảo là thôi sáng mai ngủ lại một đêm bệnh viện rồi sáng mai đi. Thế con đi ra cổng thì có cái chú xe ôm, chú bảo là đi, chú chỉ đường cho đi. Đi thì con ra con đón xe bíp rồi thì con gặp cái cô ấy là cô Anh. Thì cô bảo là chị đi đâu, bảo chị đi lòng thương xót rồi. Thế chị cô Anh cô mới dẫn vợ chồng con đi lên đây. Thế con đây thì con xin thưa, kính thưa cha và cộng đồng, vợ chồng gia đình con được rất nhiều ơn của cha, của Đức Mẹ mới này. Con xin ông Thánh Ân Tôn, thế nên là con cũng muốn lên đây là lần đầu tiên để con chia sẻ là con được ơn riêng của con là người bên ngoại đạo, được ơn riêng của Chúa.
Con có đạo không?
Con không có đạo, con ngoại đạo. Là con xin.
Nãy giờ chị nói tôi cứ tưởng chị đạo gốc, chứ nói con thưa cha với con ngọt quá.
Con kính thưa cha và cộng đồng, con tin từ khi mà con cái thằng thứ hai con từ năm nó sinh năm 90 mà khi đó là cháu được 2 tuổi là cháu bị đau bệnh. Thế thì là con khi đó bác sĩ bảo là nó bị viêm bằng lão rồi thì chuyển cháu về đi bệnh viện Buôn Mê Thuột để chữa, thì con cũng không có tiền. Con bảo chồng con là anh về anh chạy tiền đi, em ở đây em trông con. Thì khi con chồng con về thì con là co giật sầu ạt mép ra, là con sợ lắm, con không dám bế. Thì vợ bác sĩ bị bế bảo chị này bình tĩnh thong thả thôi. Thì khi đó con bảo với cái chị Bình Lài là con sẽ chết thì trông gọi chồng con nhanh để con chồng con nhìn thấy mặt con. Con là khi đó con nghĩ là chồng là con chết. Thế xong khi đó là được ra bệnh viện huyện thì được bà đấy là người Công giáo, bà ấy mới xin ông Thánh Nhân Tôn cho con gặp thầy gặp thuốc. Thì từ đó con tin từ năm 92 đến bây giờ. Thì là xong rồi là con được gặp được ơn được khỏi, để đến khi chồng con ngồi đây.
Không, mời lên đây.
Con cũng
gọi anh lên, gọi anh lên đây.
Anh lên đây. Con cũng chợt kể
anh đây.
Ba lên đây. Đây chồng con đây xưa. Cha và cộng đồng đây chồng con đây. Vâng, thì con đó thì chồng con đau một trận, con cũng 15 con.
Chồng con đau một trận hay con đánh chồng con một trận?
Chồng con đau là đi bệnh viện Sài Gòn trả về, ra Hà Nội cũng trả về. Thế con chỉ bảo con là bệnh chồng con ở Hà Nội cũng về, con bảo anh là anh ơi, bây giờ anh có lòng tin thì là được, không có phải là tốn kém bao nhiêu, tùy lòng tâm mình. Thì khi là bệnh viện Hà Nội trả về thì chồng con đi về 12 giờ đêm con về thì con khóc. Xong đến sáng ngày mai là chồng con đi vào nhà thờ Đức Minh ở ngoài Đắc Minh đấy, là mua một bó hoa khấn xin luôn. Từ lòng đó con rất là tin và vợ chồng con vô cùng cảm ơn Chúa. Thế xong đến bây giờ được 10 năm sau thì chồng con lại bị ung thư dạ dày. Trước kia là chồng con bị ung thư vòm họng.
Con tên là gì?
Dạ, con tên là Phạm Minh Hùng ạ.
Bao nhiêu tuổi?
52 tuổi.
52 tuổi, được mấy cháu rồi?
Được 3.
Cha để con nói hết. Xong khi thì chồng con đi vào bệnh viện là tháng 2 năm ngoái, mổ ở bệnh viện mổ ống biếu là bị ung thư dạ dày, có khối u to bằng này. Con vẫn giấu chồng con để cái tinh thần tư tưởng cho chồng con yên tâm. Xong đó là con vào nhập viện rất là thấy cũng khó khăn, thì con mới điện cho nhà xe Kim Ngân, con bảo là Ngân ơi, cầu khấn Đức Mẹ hội trị với anh Hùng để cho nhập viện. Sau được khoảng mười mấy ngày đấy thì là con trông chờ chồng con rất là đau, một tuần không ăn được. Thế con mới bảo Kim Ngân là lên trên đấy thì được Chúa ban cho lên là phòng mổ, thì con gặp được ba bác sĩ trưởng khoa, rồi ba bác sĩ đều mổ là giỏi hết. Thì con lên thì con lại điện Ngân ơi, nhà xe Kim Ngân ấy, Ngân ơi, xin cầu nguyện cho chị để ngày mai là anh Hùng lên bàn mổ. Thế là Kim Ngân cũng xin cho xong mổ xong thì ca mổ thành công tốt đẹp tuyệt vời. Đến khi nhà con vào thuốc 2 lần hóa chất thì chồng con nằm trên giường hóa chất xong rồi thì chồng con mệt quá, chồng con bảo là bà đi xuống Biên Hòa bà khấn hộ tôi với, cho tôi được thuốc. Thì con khấn Chúa thì con bảo là anh có lòng tin thì hôm nào về nhà em khấn cho anh cũng được. Thì xong về nhà con khấn con tạ lễ Đức Mẹ xong hai lần nhờ xin thì con tạ lễ xong. Sau đó rồi con chồng con về con dẫn đi ông Thánh Nhân Tôn một lần, rồi tự chồng con đi. Con rất được ơn duyên rất là nhiều vì con rồi chồng con rồi lại con cứ vuốt chân Đức Mẹ. Con bảo mẹ ơi, mẹ hết chồng lại đến vợ này thì con làm gì có tiền con chữa, khổ lắm, giờ con còn nhỏ dại. Khi đó con mới được 10 tuổi, con bé út đấy. Thế là con bảo là cứ vớt Đức Mẹ, mẹ ơi mẹ xoa bụng cho con, bây giờ con bị u xơ cổ tử cung, con băng máu miết, mẹ cho con được gặp thầy gặp thuốc con khỏi. Khi mà mãi con cũng hỏi về sau, có một lần như thế này thì cái chị hàng xóm nay chị chết rồi, chị ung thư dạ dày chị chết rồi. Thế thì con mới bảo là chị ơi chị xin hộ em gửi chị 20.000, chị xuống Đức Mẹ Lá Vang chị xin cho em. Thì chị chưa đi xin thì con đã không nói xin lỗi cha và cộng đồng là con không bật măng máu, không ra máu tươi nữa đó. Con mừng, con bảo là anh bông bác sĩ Hòa là anh Hòa ơi em mừng như cha chết sống lại, cha em chết rồi em mừng lắm, được gặp ơn riêng. Thế là từ đó là con khỏi, con không đi bệnh viện nữa.
Rồi hôm nay con đến với lòng, được biết đến lòng thương xót Chúa bao giờ như thế nào, được biết đến lòng thương xót của Chúa như thế nào?
Con thấy lòng thương xót vô cùng, con biết ơn đến Chúa vì gia đình con được gặp rất nhiều hoạn nạn mà được ở Chúa ơn cho con sống đến, vợ chồng con sống đến ngày nay, rồi ba con được ba cháu, giờ còn một cháu chưa có vợ. Con xin để cho Chúa trông cho cháu làm ăn mới để cháu có vợ. Vâng.
À, con đã được nghe bài giảng lòng Chúa thương xót chưa?
Con cha ạ, thì khi đó là con về năm ngoái Tết thì có đứa bạn con bên công giáo cũng cho con mượn một cái máy này, con nghe hôm nọ con nghe một hai đêm liền cha. Con xin lỗi cha và cộng đồng, con đi vệ sinh con cũng cầm đi theo, con nghe con để trên cái bờ con nghe. Con mê say như thế mà tự dưng là con hai cái đầu gối con nhẹ nhàng luôn cha. Vâng, cha ơi con tin lắm, con tin từ khi là con đau 592.
Rồi là con có máy này rồi hả? Có chưa?
Máy thì bạn con cho, bây giờ thì cha con cho con cũng xin con gửi cái máy này lại cho bạn con.
Rồi.
Vâng.
Rồi con đó có chú ảnh Chúa chưa?
À, con chưa.
Rồi có dám đem Chúa về thờ không?
Bây giờ thôi cái Chúa cho.
Quan trọng là trong lòng tin của bên trong tâm hồn của con. Còn có nhiều người đưa ảnh về mà chẳng tin thì cũng chẳng nghĩa lý gì.
Chồng con mà Chúa cứu đó.
Con có tin là con có tin rằng Chúa đã cứu con không?
Dạ, kính thưa cha và kính thưa cộng đồng, tôi bị ung thư dạ dày và cắt mất 3/4 thì cũng đi chữa thì các bệnh viện thì cũng bảo là không chữa được. Thế là tôi cũng vợ tôi cũng nhờ chị vợ tôi nhờ là chị Kim Ngân là vào làm lễ để cho tôi khỏi chữa và khỏi bệnh, nhưng mà không khỏi được, phải cắt 3/4. Thì nói chung là bệnh bây giờ cũng đã khỏe rồi.
Đây tặng cho hai vợ chồng cuốn sách nha, chịu khó về đọc đi. Những lá thư không gửi lòng thương xót của Chúa.
Cha,
xin Chúa thật được. Xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Những lá thư không gửi lòng thương xót của Chúa.
Con
cầm về đọc.
Cảm ơn cha và con xin cha và cộng đồng. Con cũng có viết một cái giấy xin cha.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con bình an. Rồi, cầm tay nhau đi xuống, cầm tay nhau đi xuống, sống chết có nhau. Cầm tay nhau mà đi xuống. Rồi. Ngồi vô, chị đó, ngồi chung cái ghế với nhau, là hai người ngồi vào. Được chưa? Rồi còn ai muốn... hả? Con hả? Rồi mời con. Đây. Rồi con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, con... Thưa cha, con đau cách đây 10 năm, con đau nhiều lắm. Bác sĩ chạy con đi nằm ở bệnh viện nhiệt đới, rồi lên bệnh viện Chợ Rẫy tùm lum hết trơn. Bác sĩ nói là con là thân nhân của bệnh viện Chợ Rẫy, con phải uống thuốc suốt đời. Rồi thằng con rể con nó nói ba ơi, bác sĩ nói má bệnh ba đừng có cho má nghe, sợ má buồn tội nghiệp. Nó hỏi con chứ má sẽ chết không, con nói không, Chúa để chết thì phải chết, còn Chúa cho má sống thì má sống. Cái con thấy bệnh hoài mà không hết thôi, con về nhà cái con vẫn đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Cái sao từ từ cái Chúa cho con hết, con không có uống thuốc mà con không có đi nhà thương gì nữa hết. Bây giờ cái lâu lâu cái mấy người bệnh á, ta lại người ta hỏi con, chị Năm ơi, hồi đó chị bị ung thư máu rồi chị uống thuốc gì hết. Con chỉ là uống thuốc lòng thương xót của Chúa.
Rồi, con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, con mắt ta Nguyễn Thị Cúc, con ở Họ Đạo Trời Cú. À, rồi Họ Đạo Trời Cú, giáo phận Cần Thơ. Dạ, rồi dạ con nay con 65 tuổi. À, rồi bây giờ hồi đó con đau á, em con nó lại nó thăm mà nó không có nhìn ra được con. Con ngồi dưới đất á, con không có đứng được mà con cũng không có bò được, nó con ngồi không à. Em con lại nó thăm cái nó xuống nó hỏi chồng con chứ, anh ba ơi chị đâu? Chồng con chỉ, cái nói chú ơi sao chị kỳ dữ vậy, và không có còn ai nhìn ra con hết, ai cũng nói con chết hết mà Chúa cho con sống. Rồi bây giờ con vẫn đi làm việc lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Rồi đi với con ở đây thì con đi xe được 17 người, ai cũng muốn đi lên tới đây đặng gặp cha và xin cha. Có nhiều người họ nghèo lắm, họ muốn xin cha cái máy đặng họ nghe lòng thương xót của Chúa. Rồi con
rồi đây ta tặng cho con một bộ sách Những Lá Thư Không Gửi, lòng thương xót Chúa tập 1 và tập 2.
Dạ.
Và tặng cho con cái máy 507 giảng để những ai cần thì con chia sẻ cho họ nha.
Dạ.
Những ai mà có hoàn cảnh khó khăn thì con nói họ đến ở cha sẵn sàng gửi tặng cho họ.
Cha cho con nói cái. Rồi con có một người kia đó, ta cũng đi với con mà ta cũng nghèo lắm, ta cũng muốn xin cha cái máy mà con suy nghĩ đó. Nếu như con lại con thăm bệnh nhân mà con cho người ta 10 ký gạo 100 ngàn thì người ta cũng mừng mà người ta ăn hết. Còn nếu như con cho người ta cái máy thì ta nghe hoài mà có khi người ta được trở lại một linh hồn, mà trở lại thì cả thiên đàng vui mừng. Con cũng ao
rồi, cha gửi cho con cái máy đó, con gửi cho cái người đang ao ước đó nha. Rồi Chúa chúc lành cho con.
Cảm ơn cha.
Thưa anh chị em, cái câu cuối anh chị em nghe Chúa Thánh Thần nói qua miệng chị ấy, một người ung thư máu 65 tuổi, một người mà chính những người nhà còn không nhận ra khi mà chỉ có ngồi không bò không lết không làm gì được, một người là khách hàng thường xuyên của bệnh viện Chợ Rẫy cũng chả làm gì được nữa, nói với chúng ta câu thế này: bây giờ con được khỏi, bây giờ con đi thăm những người bệnh, và những người bệnh ấy mong ước là có được cái máy 507 giảng để nghe. Và con nghĩ rằng khi mình đi thăm người bệnh, mình có cho họ sữa, cho họ bánh, cam, hoa rồi cũng hết. Nhưng tặng cho họ cái máy là đem Chúa đến cho họ. Để những giây phút mà họ nằm đau đớn trên giường bệnh, những giây phút mà họ nằm kiệt quệ trên giường bệnh, những giây phút mà họ cảm thấy thất vọng, chán nản, ngã lòng nhất, thì luôn có Chúa ở bên họ trong những lời chứng lòng thương xót Chúa. Đấy, anh chị em nhớ, nhớ kỹ dùm cái lời Chúa ngày hôm nay. Chúa Thánh Thần nói với mỗi người chúng ta điều đó. Khi tôi đi thăm ai, tôi đi thăm với một mục đích như thế nào? Có khi tôi đi thăm là để lấy lòng, có khi tôi đi thăm là để lo việc, có khi tôi đi thăm là để mua chuộc, có khi tôi đi thăm là để lo lót, lo đủ mọi thứ hết. Nhưng điều quan trọng nhất, anh chị em đừng quên ngày hôm nay, Chúa Thánh Thần thúc đẩy anh chị em ra về, hãy đi thăm nhau đi, hãy đến thăm nhau và đem lòng thương xót Chúa, giới thiệu lòng thương xót Chúa đến cho họ. Mình không nói được thì mình có sách, mình tặng cho họ. Tại sao ta không tặng cho họ những cuốn sách nói về lòng thương xót Chúa đây? Tại sao ta không tặng cho họ những cái món quà là những chứng nhân lòng thương xót Chúa đây? Tại sao ta không tặng cho họ những món quà là những tấm ảnh lòng Chúa thương xót đây? Tại sao ta không tặng cho họ những món quà nhỏ nhỏ để họ có thể đồng hành với họ trong những chuyến xe là những móc khóa lòng thương xót Chúa đây? Tại sao ta không tặng cho họ những món quà là những cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa đây? Anh chị em, đi đi, làm đi, loan truyền làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Đó là mệnh lệnh mà Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã kết thúc đại hội lòng thương xót Chúa tại Roma, đại hội lòng thương xót Chúa toàn thế giới. Và lời kết là anh chị em hãy ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Ngày hôm nay kết thúc tháng hoa, anh chị em nhận được mệnh lệnh của Chúa trong ngày lễ Đức Mẹ đi thăm viếng bà Thánh Isabel. Chúa Thánh Thần mời gọi anh chị em mỗi người cũng hãy về và ra đi thăm nhau đi. Đừng có đóng khung mình lại trong gia đình. Có những người không hề biết hàng xóm mình là ai, có không? Có những người không hề biết người bên cạnh mình là ai, cứ đóng khung mình trong nhà mình, chẳng bao giờ mở cửa ra tiếp xúc với hàng xóm láng giềng, chẳng bao giờ mở cửa ra đi thăm anh chị em trong sứ đạo của mình, trong ca đoàn của mình, trong giáo điểm của mình. Anh chị em hãy đến thăm nhau đi, nhất là những người có đạo, hãy đến những bà con lối xóm, những người không có đạo đi, và qua lời nói vui vẻ, cách sống tử tế đoàn hoàng của mình, người ta sẽ nhận ra rằng à, bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa viếng thăm tôi, vì vừa nghe tiếng bà chào hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Bởi đâu tôi được những người có đạo đến thăm tôi, vì vừa thấy bà đến tôi thấy Chúa đến với gia đình chúng tôi, được không? Và anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này, tôi cũng nói bởi đâu tôi được các ông bà anh chị em đến viếng thăm giáo điểm này, vì thế anh chị em hiện diện nơi đây là cho chúng tôi thấy được rằng ơn lòng Chúa thương xót đang xuống trào đầy trên giáo điểm tin mừng này. Cùng với mẹ Maria, chúng ta cùng nhau hát bài kinh Magnificat, linh hồn tôi tung hô Chúa. Lời kinh mà chính mẹ Maria, mời anh chị em cầm cuốn sách lên trên tay, lời kinh mà chính mẹ Maria đã hát khi nghe lời chào của bà Isabel. Mẹ không nói lại một cái lời nào, dạ dạ, không có xã giao, em đến thăm chị em này, em chúc chị em đến thế này, dạ chị này, không có. Nhưng mẹ mở miệng ra là nói lời Chúa, mở miệng ra là tôn vinh ngợi khen Chúa, đến thăm nhau nói về Chúa, đến thăm nhau nói với Chúa, đến thăm nhau chia sẻ về lòng thương xót Chúa, đến thăm nhau đừng có tám chuyện người khác, đến thăm nhau đừng có nói hành nói xấu người khác, đến thăm nhau đừng có ngồi phê bình chỉ trích người khác, đến thăm nhau đừng có bàn những chuyện mà làm hại người khác, đến thăm nhau nói về lòng thương xót của Chúa với nhau. Và cuối cùng cùng nhau kết thúc bằng lời kinh linh hồn tôi tung hô Chúa. Xin mọi người cùng cầm cuốn sách hết trên tay và hát, vừa hát và làm theo. Cầm cuốn sách trên tay, hai tay, tất cả cùng hát. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa ý à. Cầm cuốn sách trên tay, cầm sách trên tay, nâng kêu chuộc tôi, Chúa đã du thương, đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời. Đấng toàn năng đã làm cho tôi muôn điều cao trọng, danh người là thánh, lượng từ ai trải qua, từ đời nọ đến đời kia, và bao bọc những ai kính sợ người. Xin mọi người tất cả cùng hát và làm theo thật đúng cử điệu với tất cả tâm tình của mình. Linh hồn